Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cuối cùng không còn lại của nhà văn Ngô Nguyên Dũng. Là chuyện của hai anh em trai có cùng một nguồn gốc quê hương, một gia đình, một thiếu thời yên vui bên nhau, nhưng phải đợi đến khi họ gặp lại, sống ở một vùng đất khác thì họ mới ngỡ ngàng nhận ra sự khác biệt từ trong bản chất của mỗi người. Hồng Vân kính mời quý vị cùng theo dõi Cuối cùng không còn lại sau đây. Tuổi chúng tôi cách nhau năm một, tâm tính nhiều điểm bất đồng, nhưng có nhiều gắn bó trong quá khứ. Thời nhỏ, học cùng trường, đi về chung mỗi ngày. Tôi sống động, bất chấp như ve, luận nhu mì, cần cù như kiến. Sau tú tài đôi, tôi ra nước ngoài, luận ở lại, nhập ngũ. Vài năm sau chiến tranh, luận đi tù cải tạo, được thả, rồi vượt biên. Hôm chúng tôi gặp lại ngoài phi trường, tôi mủi lòng, chảy nước mắt khi thấy nó đen ốm, dễ vỡ như gỗ mục. Luận tới sống với gia đình tôi trong khoảng thời gian đầu. Lúc ấy, tôi và Hạnh vừa chính thức kết hôn chưa tròn năm. Việc làm của tôi theo hợp đồng ngắn hạn. Đời sống bấp bênh. Căn nhà mướn 3 phòng, nhỏ, chật. Luận phải ngủ trong phòng làm việc. Ngày ngày, tôi đi làm, chập choạng tối mới về. Hạnh đang mang thai con so, thêm gánh nặng chợ bếp, tâm tính buồn vui bất chợt. Có thêm luận, tôi ngại Hạnh đảm đương không xuể, vì tôi biết rõ thằng em bừa bộn hơn là ngăn nắp. Những ngày Hạnh vào nhà hộ sinh, nó thao vát không ngờ. Cậu trổ tài nội trợ, nấu những món thuần túy dành cho đàn bà đẻ, cho tôi đem vào nhà hộ sinh. Thế tôi mang tới, lúc thịt heo nạc kho quẹo, lúc giò lụa muối tiêu giang, lúc canh mướp thịt bằm, toàn đặc sản quê nghèo. Nàng ưa lắm, ăn uống tận tình. Hỏi ra, biết luận trổ tài, Hạnh trầm trồ không tiếc lời. Nhờ vậy mà chỉ 2 ngày sau, Hạnh hồi sức, được phép bồng con về nhà. Tôi xin nghỉ 1 tuần, ở nhà chăm sóc vợ con. Đó cũng là khoảng thời gian tôi biết rõ tính khí luận nhiều hơn trước. Hạnh cũng nhận ra tâm tính dị biệt giữa hai chúng tôi. Tính anh với tính chú luận khác nhau như trời như vực. Tôi lan man.
Thời nhỏ tại anh với nó hầu như cái gì cũng giống nhau. Tóc gáo dừa, hớt một kiểu. Áo quần thì y hệt như anh em sinh đôi như vậy. Chỉ có sở thích thì hoàn toàn khác nhau thôi. Anh thích chơi bắn đạn, tạt hình, đá banh. Còn nó thì ưa vít dây thun, búng hột me. Thậm chí nó còn nhảy lò cò đánh đũa với chị và đám con gái lối xóm nữa.
Thank you.
Tháng năm thản nhiên trôi qua. Hai con tôi giờ đã lớn. Mỗi năm đôi ba bận, nhân sinh nhật chúng, Luận tạt ngang trao quà. Hối hả như sợ lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày. Thằng Hoặc, vợ chồng chúng tôi nhắc tới Luận hoàn toàn ngẫu nhiên. Chú ấy làm việc siêng năng, giỏi rắn, hội nhập chân chu như thoa mỡ. Một hôm, Hạnh gọi vào chỗ tôi làm việc, nhờ tôi chiều nay ghé ngang siêu thị, mua vài thứ gia vị nhà không còn. Cuối năm, trời tối sớm, mưa tuyết lất phất, không đủ khoác tấm áo mùa đông cho phố phường. Vừa tắt máy, Toàn bước ra thì tôi thấy loáng thoáng một dáng đi quen, tán dù đen che ngang đầu. Luận. Không phải một mình, bụi tuyết bám mờ kính xe, tôi không nhìn rõ. Tôi đẩy cửa xe, Toàn lên tiếng gọi thì hai lưng áo sẫm màu đã lẫn vào đám đông xuôi ngược. Sau đó, có lần Hạnh ngần ngừ kể tôi nghe vài khía cạnh đời tư của Luận. Trời ạ, thằng em tương thân của tôi giờ đây đổi thay cả về ngoại hình lẫn tâm lý. Phải trực diện với nó một lần mới rõ trắng đen.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Luận rất mực ngạc nhiên khi tôi gọi điện, tỏ ý muốn gặp. Chỗ hẹn là quán cà phê bánh ngọt trong ngõ hẹp phố chính. Nơi này trước kia tôi và Hạnh thường hò hẹn. Nàng thích món bánh táo, rắc hạnh nhân bào mỏng và đường quế. Tôi hợp khẩu với loại bánh trái cây nhân kem có mùi chanh. Cà phê không có vị đặc biệt. Tôi thích vì bầu không khí yên tĩnh ấm cúng. Vào những dịp lễ lớn cuối năm, quán đông khách. Những người cao tuổi với động tác mẫu mực, khuôn sáo. Những cặp tình nhân trẻ trung, chuyện trò âu yếm nơi bàn hai chỗ ngồi trong góc quán. Vàng mờ ngọn nến con. Nhiều cửa sổ rộng trưng cây cảnh, răng màn voan màu huyết dụ. Những khung kính trông ra ngõ hẹp dốc lên ngôi nhà cổ, ghi bảng xây gần nửa thế kỷ trước. Luận tới trễ 15 phút, cao giọng phiền hà, khó kiếm chỗ đậu xe. Tôi đã gọi cho mình một tách trà đen ăng lê, sữa, đường. Tôi để ý ngắm Luận. Nó tháo khăn nỉ đỏ quàng cổ, cởi áo ra, máng vào lưng ghế. Tôi thấy cổ tay nó đeo vòng chuỗi hạt trắng đục như sữa.
Mày đeo những thứ này à?
Tôi nhăn mặt hỏi. Luận kéo ghế ngồi, chìa tay tới trước mặt tôi, giải bày.
Bạch ngọc đó anh, tuổi em hợp với loại đá này, đeo để tăng sinh lực ấy mà.
Tôi lặng thinh. Luận gọi một ấm cà phê con và một phần bánh táo. Hạnh có lý, Luận không còn là một gã trẻ tuổi suy dinh dưỡng, kiệt quệ, đến từ một xứ đầy rẫy những trại tù cải tạo của nhiều năm trước nữa, mà đã chóng vánh gột tẩy, trở thành một nhân tố đồng dạng trong xã hội văn minh. Đầu tóc Luận cắt khéo, râu hàm cạo sạch, viền đậm màu da nâu đỏ, khỏe mạnh. Tôi buột miệng.
Trông chú mày khác nhiều đi đấy.
Luận cười khẽ.
Thì cũng đã hơn 5 năm rồi anh. Thế việc làm, sức khỏe, đời sống mày hiện giờ ra sao? lâu ngày không nghe mày gọi điện, cũng không thấy tới thăm. Anh mày đâm lo.
Luận ngắt ngang.
Thì việc làm cũng tốt, sức khỏe khả quan, chỗ ở thì ổn định rồi.
Tự dưng tôi ngượng ngập, những định kiến gai góc lởn vởn trong trí. Luận giơ tay sửa lại cổ sơ mi màu vàng rơm, lật ngoài áo len trắng có những ô hình thoi màu nâu hạt dẻ. Cử chỉ và cách phục sức của Luận thật ra không diêm dúa, nhưng tôi vẫn thấy chúng phô trương lộ liễu thế nào. Tôi sắn một mẩu bánh, lặng lẽ nhai. Luận rót thêm cà phê vào tách, khuấy lanh canh. Những móng tay Luận đều đặn, cắt rũa gọn gàng. Giọng Luận trầm trầm.
Đã có lần em nói với anh, đời người ngắn ngủi, hưởng thụ cái đã, miễn sao đừng có va chạm, tổn thương tới người khác. Em đang thực hành điều đó bằng phương tiện do chính công sức em làm ra. Em sống trước tiên cho mình. Em ăn ngủ với những người em thích. Ai nói gì, kệ họ. Em đang sống tại một nơi tự do, cá nhân được tôn trọng. Thế tại sao em lại phải giấu giếm bản sắc của mình chứ? Vài mươi năm trước đây, đâu có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày những người cùng phái được phép ra sở hôn thú ký giấy sống chung với nhau nào. Thế mày thay đổi khi nào vậy? Tại sao lại thay đổi nhỉ? Nó là bản tính, là nhiễm sắc tố trong mỗi tế bào da thịt, trong từng sợi lông, chân tóc.
Tôi thấy có điều gì không ổn, nhưng biết nói ra cũng không giải quyết được gì, đành lảng qua chuyện khác.
Thế chú mày được mấy ngày nghỉ lễ? Nếu có thích thì đến nhà anh chơi. Hạnh với mấy đứa nhỏ nhắc mày luôn đấy.
Luận ngập ngừng.
Em không thể để bạn em một mình. Thì có gì đâu, dẫn nó tới.
Giọng Luận ngờ vực.
Thằng bạn của em không ăn được nước mắm. Thì pha cho nó một tô nước tương.
Luận cười ra tiếng. Tôi thong thả hỏi thăm nhiều chuyện khác, thỉnh thoảng chêm vào một vài lời khuyên cho đúng bổn phận. Lúc rời quán, tôi siết lưng em, từ giã. Khâu giác đầm đầm, hương đường cháy, những hàng quà bánh đón lễ cuối năm. Luận đi khỏi. Tôi thong thả bước ngược lên con dốc, ngước mặt nhìn ngôi nhà cổ, in bóng lên nền trời xanh thẫm. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Cuối Cùng Không Còn Lại của nhà văn Ngô Nguyên Dũng, với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.